là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 30 tháng 1, là ngày mùng 6 Tết âm lịch. Ngày hôm nay tất cả các cơ quan đơn vị trong cả nước, trong đó có tỉnh Yên Bái bắt đầu khai xuân. Trên các con đường trung tâm của thành phố có thể thấy một không khí rất náo nức, rộn ràng trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Và đây cũng là thời điểm nhiều địa phương trong tỉnh tổ chức lễ hội đầu năm. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với vùng đất Quế Văn Yên để tìm hiểu nét độc đáo trong phong tục cầu làng của người Dao Đỏ ở thôn Lâm An, xã Ngòi A. Tiếp đó mời quý vị ngược lên vùng đất Ngọc để khám phá vẻ đẹp bình nguyên xanh khai trung, một trong những điểm thu hút khách du lịch trong những năm gần đây của huyện Lục Yên. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nằm dưới chân núi Mỏ Vọ của xã Ngòi A, thôn Lâm An cũ nay được sát nhập với thôn trung tâm của xã Ngòi A, huyện Văn Yên, là nơi định cư của 34 hộ người Dao Đỏ. Sống cần cù, hòa hợp với thiên nhiên, bà con nơi đây vẫn gìn giữ được bản sắc phong tục tập quán xa xưa. Trong đó nghi lễ cầu làng là một nét văn hóa tâm linh đặc sắc, giúp người dân nơi đây có thêm sức mạnh tinh thần để hăng say lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Giữa mênh mang của núi rừng, những bước chân rộn rã cùng những sắc màu thổ cẩm rực rỡ trong trang phục truyền thống của người Dao Đỏ và tiếng người vui vẻ gọi nhau đi cầu làng khiến bản Lâm An bừng sáng lên trong ngày đầu xuân. Tại con suối chảy qua đầu bản, trên một tảng đá to, ba thầy cúng trong bản trang nghiêm khấn bằng tiếng Dao. Đây là hình thức sinh hoạt tâm linh, gửi gắm những ước mong để cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, vạn vật sinh sôi, mọi nhà ấm no hạnh phúc. Ông Lý Phúc Tình, thầy cúng ở thôn Lâm An, xã Ngòi A, huyện Văn Yên nói.
Ở thôn bản ở đây, từ các cụ ngày xưa truyền lại hàng năm giữa mùng 2 Tết thì đầu xuân năm mới thì tổ chức làng xóm gọi ba thầy đến đây để tổ chức cúng cái lễ làng này. Thầy thứ nhất là cúng về thánh làng, thần linh thổ địa để cầu cho một năm mới mọi người, mọi nhà có một sức khỏe. Cái thứ hai nữa là cầu cho một năm mới ở một mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, cầu tài cầu lộc cho làng xóm thôn bản. Còn hai thầy nữa về tuổi hai bản thì cúng cái quân binh về ma đói ma khát để cho cái ma đói ma khát này cũng có ăn như mình để nó đuổi nó đi chỗ khác để cho dân làng bình yên đỡ quấy nhiễu làng xóm.
Một năm, người Dao Đỏ thôn Lâm An, xã Ngòi A tổ chức lễ cầu làng 4 lần, vào ngày mùng 2 Tết để cầu bình an, ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch để cầu mùa, ngày mùng 6 tháng 6 âm lịch và ngày mùng 2 tháng 8 âm lịch để trả lễ. Trong đó, lễ cầu làng đầu xuân được tổ chức vào ngày mùng 2 Tết Nguyên đán là quan trọng nhất, bắt buộc các chủ hộ phải có mặt đầy đủ. Trước đó, trưởng thôn cùng các hộ dân trong làng họp bàn sắm sửa lễ vật, đóng tiền giấy, viết sớ chuẩn bị cho lễ cúng. Mỗi người đến tham gia lễ cầu làng đều phải mang theo lễ vật là một con gà, một chai rượu, một bó hương cùng tiền giấy do gia đình tự làm. Điều đặc biệt là tất cả lễ vật phục vụ cho cúng làng phải được thực hiện ngay tại địa điểm cúng. Đàn ông thì mổ gà làm cỗ, phụ nữ thì nấu nướng, thổi xôi, nhặt rau. Tất cả đều được thực hiện trong không khí vui vẻ, phấn khởi. Anh La Tài Phin, thôn Lâm An, xã Ngòi A, huyện Văn Yên cho biết.
Lâm An tôi trước đây là một sắp nhập thôn, nhưng bây giờ chúng tôi gọi là một cái bản. Chúng tôi là dân người dân tộc Dao 100%. Trong một năm bốn quý, những cái ngày này thì bà con tình nguyện đến đóng góp là mỗi hộ là một con gà này, có thể một lít rượu này, với lại một ít gạo bà con đóng góp. Đây là trên tinh thần là tình nguyện mà đến để cầu làng. Cúng xong là tôi là cũng trực tiếp sinh hoạt tại trên đường. Bà con ta có một cái tinh thần phấn khởi, siết chặt cái tình đoàn kết để tiếp tục lao động sản xuất, phát triển về kinh tế và gắn bó những cái tình cảm hơn.
Địa điểm thực hiện lễ cầu làng của người Dao Đỏ thôn Lâm An là tại ngã ba đường làng trên một hòn đá to bên bờ suối. Tương truyền từ ngày xa xưa, tổ tiên của người Dao Đỏ nơi đây đã lợi dụng địa thế hiểm trở của núi rừng và vực sâu con suối này chiến đấu với quân xâm lược phương Bắc để giữ đất, giữ làng. Khu vực này cũng là mồ chôn của quân xâm lược. Chính vì vậy, người Dao Lâm An đã chọn nơi này để trả lễ thánh làng thần linh thổ địa, đồng thời xua đuổi ma đói, ma khát đi nơi khác để cầu mong yên ổn và sức khỏe cho cả năm. Lễ cầu làng do ba thầy cúng cùng thực hiện một lúc. Trong lúc làm lễ, các thầy phải mặc áo truyền thống của người Dao, tuyệt đối không được mặc đồ thầy cúng. Theo lý giải của họ, thì vào dịp này, các vị thần linh muốn được giao tiếp tâm linh thông qua bộ trang phục truyền thống. Lễ vật cầu làng của người Dao Lâm An khá đơn giản, đúng theo quan niệm có gì dâng nấy, quan trọng vẫn là tấm lòng thành của con cháu. Lễ thường có gà, tiền vàng, quân binh như hình nhân, dao, kiếm, búa, được đẽo tượng trưng bằng gỗ, được bày trên phiến đá. Lễ vật chuẩn bị xong, thầy cúng với lòng thành kính khấn mời các vị thần linh, thánh làng về chứng giám, phù hộ cho dân làng một năm mới được thiên thời địa lợi, dân làng bình an, quốc sự bình yên, mọi gia đình được ấm no, hạnh phúc, đồng thời cho ma đói, ma khát ăn và xua đi nơi khác. Sau khi thầy cúng làm lễ xong, bà con dân làng giải chiếu ra giữa đường, bày cỗ cùng nhau thụ lộc, nâng chén rượu chúc cho cả bản một năm mới nhiều may mắn, thuận lợi, bình an. Đặc biệt, lễ vật dâng cúng phải được ăn hết, không được ai đem về nhà. Lễ cầu làng của người Dao Đỏ ở xã Ngòi A là chiếc cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, là nét văn hóa đặc trưng trong sinh hoạt văn hóa làng. Đây là dịp để người Dao Lâm An cảm tạ công đức của các vị thần linh, thể hiện sự nhân văn với những linh hồn không ai hương khói, đồng thời cũng là nơi bảo tồn văn hóa tín ngưỡng của dân tộc địa phương, giúp họ vững tin vào sức mạnh siêu nhiên của con người trong công cuộc khai thiên lập địa của ông cha ta từ ngàn đời nay. Bởi thế, lễ cầu làng của người Dao Đỏ thôn Lâm An, xã Ngòi A rất thiêng liêng, được các thế hệ người Dao Đỏ gìn giữ và trở thành nét văn hóa đặc sắc trong cộng đồng dân tộc. Chị Lý Thị Mấy, một người dân ở thôn Lâm An chia sẻ.
Cái tục này cũng được bà con gìn giữ từ thời xưa nay rồi ạ. Từ ngày xưa, không biết là từ cái thầy nào truyền về đây. Bây giờ con cháu cứ truyền tiếp đi. Có một lần cúng xong cái này thì mọi người là dân bạn là cũng có một tinh thần thoải mái, sống cảm thấy thoải mái hơn. Thế lại làm cái gì là có thể là được hơn, khám khá hơn. Ai cũng mạnh khỏe, có sức khỏe dồi dào, làm ăn tiến tới.
Không chỉ mang giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện tấm lòng thành kính, uống nước nhớ nguồn với tổ tiên, lễ cầu làng của người Dao Đỏ xã Ngòi A còn là sợi chỉ đỏ liên kết đoàn kết mọi gia đình trong cộng đồng. Hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc này được cấp ủy đảng chính quyền xã Ngòi A quan tâm bảo tồn và phát huy, góp phần làm phong phú vốn văn hóa phi vật thể trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngòi A, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Ngòi A là một xã vùng thấp của huyện Văn Yên, có 4.226 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 82% và đồng bào người Dao chiếm 56,2%. Đảng bộ chính quyền địa phương luôn tập trung trong công tác dân tộc, vận động đồng bào con chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Tại cái buổi cúng làng này thì Đảng bộ chính quyền địa phương vui cùng với bà con, đồng thời cũng làm công tác tuyên truyền đối với đồng bào dân tộc không cúng làng để mê tín dị đoan và cúng làng để nhằm phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc. Thế và cùng chung tay với Đảng bộ chính quyền địa phương để xây dựng nông thôn mới và vận động con em chúng ta chấp hành tốt cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nước.
Trải qua nhiều đời, nhiều thế hệ, nghi lễ cầu làng hàng năm, nhất là vào dịp năm mới, giúp bà con trong bản làng gắn kết với nhau hơn, đồng thời tạo dựng niềm tin, giúp người Dao Đỏ Lâm An có thêm sức mạnh tinh thần, nghị lực, vượt qua khó khăn, cùng nhau lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa quê hương đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp.
Trăng sáng trên núi cao.
Thưa quý vị và các bạn, nằm ở độ cao 700m so với mực nước biển, xung quanh có núi đá cao bao bọc. Khai Trung là một bình nguyên tương đối bằng phẳng giữa miền rừng núi trùng điệp của huyện Lục Yên. Với vẻ đẹp hoang sơ và không khí trong lành, nơi đây đang dần trở thành một điểm du lịch hấp dẫn trong hành trình khám phá vùng đất ngọc Lục Yên. Và đây cũng là gợi ý của những người làm chương trình đối với quý vị khi lựa chọn điểm du xuân đầu năm mới này.
Điểm nhấn trong hành trình du lịch khi đến với bình nguyên xanh Khai Trung là thung lũng hoa đã được Hợp tác xã Đại An gieo trồng với hơn 50 loài hoa rực rỡ. Thung lũng Khai Trung giờ đây còn có một tên gọi khác, thung lũng hoa. Chính thung lũng hoa này đã đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn của một vùng đất vốn hoang sơ, bình yên và trong lành. Những sắc hoa trải rộng trên diện tích 15 hectare đã khiến Khai Trung trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh. Chia sẻ về việc hình thành thung lũng hoa này, anh Đinh Văn An, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch Đại An xã Khai Trung, huyện Lục Yên nói.
Cái đổi thay của cái mảnh đất này là từ cái ngày mà mình lên đây mình đầu tư là đất, mảnh đất ở trên xã Khai Trung này đổi thay rất là nhiều. Thứ nhất là Hợp tác xã tạo công ăn việc làm cho mười mấy người ở trong xã là có cái mức thu nhập là trên 5 triệu. Cái thứ hai nữa là cái lợi thế nữa là quảng bá được cái tiềm năng phát triển du lịch cho huyện Lục Yên, cho xã nhà.
Nhận thấy được tiềm năng du lịch lớn của địa phương, đầu năm 2018, anh Đinh Văn An đã lên thuê đất nông nghiệp của các hộ dân để trồng thử 4 xào hoa cánh bướm và nhiều loại hoa khác tại thôn Giáp Chảy. Với khung cảnh thiên nhiên hấp dẫn, cánh đồng hoa bướm của anh đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan, trải nghiệm. Trong một năm đầu, đã có hàng chục nghìn du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan. Hợp tác xã cũng thu về gần 1 tỷ đồng. Đó cũng là động lực để anh tiếp tục đầu tư thêm hàng chục tỷ đồng để thuê thêm 15 hectare đất và trồng thêm nhiều giống hoa khác để phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn của khách du lịch. Anh đứng ra thành lập Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Đại An để phát triển mô hình du lịch này một cách hiệu quả. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, năm 2019, anh Đinh Văn An tiếp tục đầu tư trồng hoa toàn bộ diện tích 15 hectare đã thuê. Hiện nay, vườn hoa của anh có trên 50 loại hoa các loại, trong đó giá trị nhất là vườn hoa hồng cổ với hơn 1.500 gốc, trị giá trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, anh còn đầu tư trồng thêm một số loại hoa khác ở địa phương như hoa ban, hoa hướng dương, hoa đỗ quyên, tường vi, hoa lan. Đặc biệt, anh đầu tư khuôn viên rộng lớn để làm khu phim trường chụp ảnh cưới, dã ngoại với các khu đồi trong trắng, đồi cỏ lạc trên nền khung cảnh nên thơ của vùng bình nguyên xanh tươi đẹp. Vẻ đẹp thơ mộng của thung lũng hoa này đang trở thành điểm check-in nổi tiếng với du khách, nhất là giới trẻ. Chị Nguyễn Thu Hương, một du khách đến từ Lào Cai cho biết.
Em thì cũng lần đầu tiên bước chân đến bình nguyên xanh Khai Trung này, em thấy nó cảm giác như kiểu cảnh nó như ở trên Sapa chị ạ. Mây và hoa rất là đẹp chị ạ. Thời tiết thì không khác gì ở Sapa cả. Em cảm tưởng tượng như là, nói chung là cái không khí của nó trong lành với lại ấm áp. Và hoa thì ở đây thì rất là đẹp ạ. Đang đi du lịch gì đấy, cảm thấy nó rất là thoải mái và được chiêm ngưỡng những cảnh quan ở đây rất là thích ạ.
Cũng giống như chị Hương, chị Phạm Mai Huyền, một du khách đến từ thành phố Yên Bái cũng vô cùng thích thú trước cảnh sắc của du lịch bình nguyên xanh Khai Trung này.
Về đến nơi này thì thấy quê mình bây giờ thay đổi hoàn toàn rất là đẹp nên là cảm thấy rất là vui. Cảm thấy rất là tự hào vì quê hương của mình bây giờ nó đổi mới hơn rồi này, nó phát triển hơn một chút, xong là với lại những nơi này là rất là đẹp luôn ạ.
Không chỉ tạo điểm nhấn cho bình nguyên xanh Khai Trung, góp phần phát triển du lịch của địa phương, Hợp tác xã Du lịch Đại An còn tạo việc làm cho hơn chục lao động địa phương với mức lương dao động từ 3 đến hơn 5 triệu đồng một người một tháng. Đặc biệt, để tạo chuỗi liên kết, Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Đại An đã liên kết với hơn 20 hộ dân trong xã kinh doanh dịch vụ homestay để du khách có điều kiện khám phá những bản sắc độc đáo của đồng bào dân tộc nơi đây. Từ những phong tục tập quán đến những món ăn đặc trưng của người Dao, người Tày trên đất Ngọc. Bình Nguyên Xanh Khai Trung không chỉ đẹp và quyến rũ với bản sắc thiên nhiên hoang dã, mà còn nổi tiếng với các hệ thống hang động đẹp ẩn sâu trong lòng những dãy núi đá vôi như Hang Diêm, Hang Rơi, Hàn Tắc Én. Do vậy, bên cạnh thung lũng hoa, Hợp tác xã Du lịch Đại An đang tập trung đầu tư làm đường dẫn lên hang động để người dân du khách đến tham quan và chụp ảnh. Không chỉ có khí hậu, địa hình và phong cảnh đẹp, Khai Trung còn làm say lòng du khách với những nét văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc Dao và Tày. Lên thăm Bình Nguyên Xanh Khai Trung, du khách có thể hòa mình với cuộc sống của đồng bào, cùng hòa mình với các câu khắp, câu lượn của người Tày hay cùng tham gia vào các nghi lễ truyền thống của người Dao đỏ như cầu mùa, cấp sắc, hát đối bá dung của nam thanh nữ tú, được tìm hiểu thêm về phong tục tập quán, đời sống văn hóa tinh thần và thưởng thức ẩm thực với những món ăn đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi đây và con người Khai Trung nồng hậu, thân thiện, mến khách. Trong chương trình du lịch về miền đất Ngọc, Khai Trung được chọn là điểm đến quan trọng của huyện Lục Yên. Phát triển du lịch ở Bình Nguyên Xanh Khai Trung cũng là cơ hội để quảng bá, giới thiệu về quê hương, con người, tiềm năng thế mạnh và bản sắc văn hóa của nhân dân các dân tộc trong xã đến với du khách trong và ngoài tỉnh. Là điểm đến giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm, kết hợp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa tâm linh gắn với phát triển du lịch. Tạo điểm nhấn để thu hút du khách và các nhà đầu tư xúc tiến các hoạt động phát triển du lịch bền vững của xã Khai Trung nói riêng và huyện Lục Yên nói chung. Ông An Hải Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên cho chúng tôi biết.
Đối với Lục Yên thì còn có rất nhiều cái tiềm năng để phát triển các loại hình du lịch. Đó là du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh, du lịch khám phá mạo hiểm. Để phát huy cái tiềm năng này thì phải cần nhiều cái nguồn lực đầu tư của xã hội hóa cũng như nhà nước đầu tư vào. Thì hiện nay có thể nói về cái tiềm năng du lịch của Lục Yên nhiều nhưng như là một nàng tiên chưa được đánh thức. Chúng tôi rất mong muốn là để cái ngành công nghiệp hương khói của huyện Lục Yên phát triển mạnh thì những cái hướng đã định hướng để mà khai thác các tiềm năng đó, đặc biệt là du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái của huyện có rất nhiều để hướng phát triển, làm sao để trong những năm tới đây du lịch là một ngành kinh tế phát triển mang lại cái thu nhập lớn cho người dân trên địa phương.
Với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, hấp dẫn, các phong tục tập quán mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc, Khai Trung rất phù hợp để phát triển các loại hình du lịch tham quan, khám phá, trải nghiệm, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, để Khai Trung thực sự là một điểm đến lý tưởng, huyện Lục Yên cần đầu tư xây dựng thêm cơ sở hạ tầng, nhất là đường vào trung tâm xã, để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khi đến với Bình Nguyên Xanh Khai Trung.
Trời mây ánh lên muôn màu, vàng màu cam xanh màu quê, kia sắc chạm tà áo yêu thương. Bên suối trong dưới chân đồi chè, nhà sàn em chìm trong ánh ban mai trời xuân, kia như bóng em đang đợi anh. Oh, trời mây ánh lên muôn màu, vàng màu cam xanh màu quê kia sắc trăm tà áo yêu thương. Bên suối trong dưới chân đồi trẻ, nhà sàn em chìm trong ánh ban mai trời xuân, kia như bóng em đang đợi anh.
Quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50, không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wayfa, Wayblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giá nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 5555. Chi tiết liên hệ: 0971 57 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng tăng theo. Nếu không kiểm soát tốt, nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, không an toàn sẽ trà trộn, lưu thông, gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì Tết Canh Tí an khang, hạnh phúc, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Thông báo tuyển dụng lao động. Công ty may Inuco Global Yên Bái, 100% vốn đầu tư Hàn Quốc. Địa chỉ: khu công nghiệp Âu Lâu, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, đối diện bến xe nước mát. Xin kính chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng. Với số lao động hiện tại là 1.600 công nhân, ngành nghề may mặc, xuất khẩu sang các thị trường Hàn Quốc, châu Mỹ, châu Âu. Hiện nay chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng 1.000 lao động nữ, độ tuổi từ đủ 18 đến 40 tuổi, không yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm. Quyền lợi: lương cơ bản cộng phụ cấp, thưởng khoảng 8 triệu đồng. Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật Việt Nam: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trợ cấp chuyên cần, xăng xe, con nhỏ, thâm nhân. Thưởng tháng thứ 13, thưởng sản lượng, thưởng các ngày lễ Tết, thưởng năng suất lao động hàng tháng, tặng quà sinh nhật, hỗ trợ suất ăn trưa tại công ty, được nghỉ các ngày lễ Tết theo quy định. Đặc biệt công ty có ký túc xá cho công nhân ở miễn phí 100%. Ký túc xá được trang bị đầy đủ máy giặt, quạt trần, máy đun nước, giường, đệm, tủ quần áo, mạng wifi, môi trường xanh sạch đẹp. Công nhân ở ký túc xá được hỗ trợ gạo, dầu ăn và các nhu cầu thiết yếu hàng tháng theo quy định công ty. Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp tại công ty vào tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy. Mọi chi tiết xin liên hệ 0216 6296 999.
Mỗi phút con người mua 1.000.000 chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.